Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài phát biểu trước khi làm giáo hoàng của Đức Phanxicô. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan, chương 8, câu 31 đến câu 42. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ông." Họ đáp: "Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói, các ông sẽ được tự do?" Chúa Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật các ông. Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Vậy, nếu người con có giải thoát các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham. Nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi, còn các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói?" Họ đáp: "Cha chúng tôi là ông Abraham." Chúa Giêsu nói: "Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc cha các ông làm." Họ mới nói: "Chúng tôi đâu phải là con hoàng, chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa." Chúa Giêsu bảo họ: "Giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính người đã sai tôi." Quý vị và các bạn thân mến, những người Do Thái trong tin mừng hôm nay tranh luận gay gắt với Chúa Giêsu về ý nghĩa của giải phóng và tự do. Họ hãnh diện vì thuộc dòng dõi ông Abraham, nên cho mình là người tự do, chưa hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Chúa Giêsu nhìn tự do theo một chiều hướng khác. Ngài nhắc họ về tình trạng nô lệ nguy hiểm hơn nhiều. Nô lệ cho nếp xấu, cho tội lỗi. Sự nô lệ này nguy hiểm hơn vì nó không nhận biết. Nhiều lúc chúng ta đang bị nó trói buộc mà vẫn tự mình tự do. Ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, người ấy không có tự do. Tự do không bắt nguồn từ việc mình thuộc dòng dõi nào, hay đế quốc, hay dân tộc nào. Tự do cũng không phải là hết bị ngoại bang thống trị. Tự do theo giáo huấn của Chúa, đó là đón nhận sự thật, không nô lệ tội lỗi. Sự thật ấy chính là đón nhận và tin vào lời của Ngài. Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ cho các ông được tự do. Tự do như thế là tự do đến từ Thiên Chúa qua sự nhập thể của Chúa Giêsu. Nếu người Con có cho các ông tự do, các ông mới thực sự tự do. Những người Do Thái cố chấp chỉ tìm cách giết Chúa Giêsu, đứng là Con Thiên Chúa. Họ không muốn nhận lời sự thật mà Ngài nghe được từ Thiên Chúa. Khi từ chối sự thật, họ đã trở nên nô lệ cho sự dối trá và xác nhận. Chúa Giêsu là đấng giải phóng, đấng cho con người được tự do thực sự. Chúng ta bị khủng hoảng đức tin vì chúng ta chọn bóng tối hơn ánh sáng, chọn dối trá hơn sự thật. Chúng ta bị trói buộc bởi nhiều mối dây và làm nô lệ cho nhiều thứ như tình, tiền, tài và những cố tập riêng của chúng ta. Chúng ta bị trói buộc bởi những đam mê bất chính, ma túy, cờ bạc, rượu chè, xác thịt, những tính toán ích kỷ hẹp hòi mà tự sức mình không sao thoát ra được. Chúng ta khủng hoảng đức tin vì chúng ta sống trong tội và nô lệ cho tội. Chúng ta mất tự do nhưng vẫn tưởng rằng chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Những ai đã từng bị vướng vào những điều ấy mới thấy niềm vui lớn lao như thế nào khi thoát khỏi vòng nô lệ của chúng. Hãy đến với Chúa Giêsu, mở ra với Chúa Giêsu, ta sẽ thấy mình được tự do thanh thoát như Ngài. Chúa Giêsu nói, ai ở lại trong ta thì biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng cho kẻ đó được tự do. Khi đã nhận bí tích thánh tẩy, chúng ta đã tuyên xưng từ bỏ tội lỗi, để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, từ bỏ những quyến rũ bất chính, để khỏi làm nô lệ cho tội lỗi. Sự tự do mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây là sự sống trong ân sủng của Thiên Chúa. Khi chúng ta phạm tội, nghĩa là chúng ta phải sống xa Chúa, là sự tự do tuyệt đối. Khi phạm tội, chúng ta bị trói buộc vào con đường của ma quỷ, của những đam mê dục vọng trần thế. Chúng ta chỉ có thể hạnh phúc và tự do khi sống địa vị làm con Thiên Chúa. Sự tự do đích thực chỉ có được trong Chúa Giêsu khi ta liên kết cuộc đời chúng ta với Ngài. Để có đức tin vững mạnh, chúng ta quyết tâm chọn sự thật, chọn ánh sáng cứu độ của Thiên Chúa. Mùa chay là thời gian để chúng ta trở lại điều mình đã tuyên xưng khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, để được sống đúng với ơn gọi Kitô hữu của mình. Ước gì mỗi khi gặp cám dỗ đi trong bóng tối, chúng ta cũng mạnh dạn nhắc lại lời tuyên xưng, từ bỏ ma quỷ và từ bỏ những cám dỗ của chúng. Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con, nó trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những gì tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của thế lực bóng tối và sự dữ, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự sáng thật trong Chúa. Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi, từ bỏ tất cả những gì chúng con có để mua được lời hằng sống của Chúa. Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương mà Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen.
Lạy Chúa, sáng thân con đây, Chúa thương dặn dìu, giúp con quay về đường ngay nẻo chính. Để con nên xây trong hơn, để con mãi luôn vững chắc, sáng sớm một niềm mến yêu chân thành, đẹp lại
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco quả quyết rằng lòng thương xót có sức biến đổi thế giới. Hơn 150.000 người đã tham dự buổi đọc kinh truyền tin đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco trưa Chủ nhật 17 tháng 3 vừa qua. Từ sáng sớm, rất nhiều tín hữu và khách hành hương đã tuôn về quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin và gặp gỡ vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Tân Thế giới và là người đầu tiên lấy danh hiệu Francisco. Các con đường dẫn vào Roma đều bị phong tỏa, rất nhiều nhân viên an ninh và tình nguyện viên đã được huy động để hướng dẫn và giúp đỡ các tín hữu và khách hành hương. Ngoài ra còn có 300 tình nguyện viên sẵn sàng giúp đỡ những người khuyết tật mong muốn gặp gỡ Đức Thánh Cha. Vì số lượng người tham dự quá đông, ban tổ chức đã bố trí 4 màn hình khổng lồ để những người ở xa cũng thấy được Đức Thánh Cha. Dân chúng đứng tràn ra tới đường hòa giải. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Francisco xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài giữa tiếng reo vui mừng của các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, sau lời chào, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Đức Thánh Cha nói, sau cuộc gặp gỡ vào thứ tư tuần trước, hôm nay một lần nữa tôi lại có cơ hội để gặp gỡ anh chị em. Tôi hạnh phúc vì chúng ta gặp gỡ nhau trong ngày Chúa Nhật, ngày của Thiên Chúa. Điều này thật đẹp và quan trọng đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chúa Nhật là ngày chúng ta gặp gỡ, chào hỏi và chia sẻ cho nhau điều mà chúng ta đang làm tại quảng trường này. Trong Chúa Nhật thứ năm mùa chay hôm nay, lời Chúa trình bày cho chúng ta câu chuyện về người phụ nữ ngoại tình được Chúa cứu khỏi án tử hình. Chiêm ngắm thái độ của Đức Giê-xu, chúng ta không nghe thấy những lời trách mắng, những lời kết án, nhưng là lời của tình yêu, lời thương xót, mời gọi chúng ta hoán cải. Anh chị em thân mến, gương mặt của Thiên Chúa là gương mặt của người cha đầy lòng thương xót, Ngài luôn kiên nhẫn với chúng ta. Anh chị em hãy nghĩ về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa dành cho chúng ta, không phải Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với mỗi người chúng ta đó sao? Vâng, đây chính là lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài luôn kiên nhẫn để hiểu, chờ đợi và không mệt mỏi tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta biết quay lại với Ngài với tất cả con tim. Như lời Thánh Vịnh có chép rằng, lòng thương xót của Thiên Chúa vĩ đại dường nào. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói rằng, trong những ngày này, Ngài đã đọc một tác phẩm của thần học gia Casper. Và chính tác phẩm đã gợi hứng cho Ngài về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài nói, Đức Hồng Y Casper đã nói về việc lắng nghe lòng thương xót, và lời này có thể biến đổi tất cả. Lòng thương xót có thể làm cho thế giới trở nên ấm áp hơn và công bằng hơn. Do đó, chúng ta cần hiểu lòng thương xót của Thiên Chúa, Ngài là một người cha đầy lòng thương xót đối với mỗi người chúng ta. Hãy nhớ lại lời của ngôn sứ Isaiah, tội các ngươi giàu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết, có thắm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông. lòng thương xót đẹp biết bao. Sau đó, Ngài kể lại một câu chuyện trong kinh nghiệm mục vụ của Ngài. Tôi nhớ vào năm 1992, khi còn là giám mục, tôi đi dâng lễ tại một nhà thờ cho các bệnh nhân. Trong thánh lễ này, tôi cũng giải tội cho một số người. Cuối thánh lễ, tôi đứng dậy vì tôi phải ban bí tích thêm sức. Lúc đó, có một người phụ nữ lớn tuổi tới gần tôi và rất khiêm nhường. Tôi nhìn người phụ nữ này và nói với bà, thưa bà có muốn xưng tội không? Bà đáp, thưa có. Tôi hỏi bà, nhưng nếu bà không có tội thì sao? Bà trả lời tôi rằng, tất cả chúng ta đều có tội. Tôi nói, nhưng có lẽ Thiên Chúa sẽ không tha thứ cho chúng ta. Bà đáp lại, chắc chắn Thiên Chúa tha thứ tất cả. Tôi hỏi lại, nhưng làm sao bà biết, thưa bà? Bà nói, vì nếu Thiên Chúa không tha thứ cho chúng ta, thế giới này sẽ không tồn tại. Nghe những lời đó, tôi định hỏi bà rằng, bà ơi, nói cho tôi biết, phải chăng bà học ở trường Đại học Gregoriana, bởi vì đây chính là sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, một sự khôn ngoan nội tâm về lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta đừng bao giờ quên lời này, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho chúng ta, không bao giờ. Và vấn đề của chúng ta là gì? Thưa, vấn đề là chúng ta chán nản, chúng ta không mong muốn sự tha thứ. Ngài không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ. Thiên Chúa là người cha yêu thương luôn tha thứ. Ngài có một trái tim đầy lòng thương xót dành cho tất cả chúng ta. Và chúng ta cũng cần học và thương xót người khác. Chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của mẹ chúng ta, vì chính ngang qua mẹ, lòng thương xót của Thiên Chúa đã được thực thi giữa con người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cảm ơn mọi người, và Ngài cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ngài. Ngài nói, tôi xin gửi lời chào đến tất cả các khách hành hương, cảm ơn các bạn vì đã tiếp đón và cầu nguyện cho tôi. Hãy cầu nguyện cho tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi. Tôi cảm ơn các tín hữu tại Roma và toàn thể anh chị em đến từ nhiều nơi trên thế giới, cũng như những ai theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Tôi chọn Thánh Francisco làm đấng bảo trợ cho triều đại giáo hoàng của tôi vì Ngài là một người Ý. Tôi muốn có một sự gắn bó thiêng liêng với vùng đất này là nguồn gốc của tôi. Thế nhưng, Đức Giê-xu cũng mời gọi chúng ta trở thành thành viên của một gia đình mới, gia đình của Thiên Chúa, để chúng ta cùng bước đi trên con đường tin mừng. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em, và đừng bao giờ quên rằng Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi trao ban sự tha thứ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả những người hiện diện. Tin Giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam. Thông báo về lễ tấn phong giám mục phụ tá. Thông tin từ Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc cho biết, thánh lễ tấn phong giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, được Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm ngày 28 tháng 2 vừa qua, sẽ diễn ra tại Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc lúc 6 giờ sáng thứ Sáu, ngày 5 tháng 4 năm 2013, trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, dịp kết thúc hội nghị thường niên lần thứ nhất năm 2013 của Hội đồng Giáo mục Việt Nam tại Bà Rịa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến giới truyền thông. Sáng ngày 16 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hàng ngàn người thuộc giới truyền thông. Ngài kêu gọi họ hãy để ý tới bản chất đặc biệt của giáo hội khi thông tin về các hoạt động của hội thánh và kể lại lý do tại sao Ngài chọn tên Francisco. Hiện diện tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục trong buổi tiếp kiến từ lúc 11 giờ, có lối 2.500 người, họ đại diện cho khoảng 6.000 người thuộc 81 quốc gia có mặt tại Roma để thông tin về các hoạt động của tòa thánh, từ sau khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từ nhiệm, cho tới việc bầu giáo hoàng mới và các hoạt động đầu tiên của Ngài. Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và giới thiệu với Ngài các thành phần chính trong giới truyền thông hiện diện. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đã cảm ơn những người thuộc giới truyền thông đã hoạt động rất nhiều trong những ngày này. Ngài đề cao vai trò ngày càng quan trọng của các phương tiện truyền thông và nói thêm rằng, tôi đặc biệt cảm ơn những người đã biết quan sát và trình bày những biến cố này trong lịch sử giáo hội, để ý đến viễn tượng đúng đắn nhất, trong đó cần phải đọc các biến cố ấy trong viễn tượng đức tin. Các biến cố giáo hội chắc chắn là không phức tạp hơn các biến cố chính trị hoặc kinh tế, nhưng chúng có một đặc tính đặc thù sâu xa, đó là đáp ứng một tiêu chuẩn chủ yếu không thuộc các biến cố trần thế, và chính vì thế không dễ giải thích và truyền thông cho một công chúng rất rộng lớn và khác biệt. Thực vậy, giáo hội tuy là một tổ chức con người và lịch sử với tất cả những yếu tố đi kèm, nhưng giáo hội không có một bản chất chính trị. Trái lại, giáo hội nòng cốt là tinh thần, là dân Thiên Chúa, dân thánh của Thiên Chúa đang tiến bước về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Chỉ khi nào đặt mình trong viễn tượng ấy, ta mới có thể hoàn toàn giải thích được những gì giáo hội thực hiện. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, chính Chúa Kitô là vị mục tử của giáo hội, nhưng sự hiện diện của Chúa trong lịch sử tiến qua tự do của con người, trong đó một người được chọn để phục vụ như đại diện của Chúa là người kế nhiệm Thánh Phêrô tông đồ, nhưng Chúa Kitô là trung tâm chứ không phải là Phêrô. Tiếp đến, Đức Thánh Cha ứng khẩu giải thích cho giới truyền thông lý do tại sao Ngài chọn tên hiệu là Phanxicô. Ngài nói, một số người không biết tại sao giám mục Roma đã muốn được gọi là Phanxicô. Một số người nghĩ đến Phanxicô Xavier, Phanxicô de Sale và Phanxicô Assisi. Tôi kể cho các bạn nghe, đó là trong cuộc bầu phiếu, ở bên cạnh tôi có Đức Tổng giám mục hồi hưu của giáo phận Sao Paulo, và nguyên là Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đó là Đức Hồng Y Claudio Hummes, một người bạn rất thân. Khi việc bầu phiếu đang nghiêng rất nhiều về tôi, Đức Hồng Y đã khích lệ tôi, và khi số phiếu lên đến 2/3, thì cộng đoàn vỗ tay như thói quen vì đã bầu được giáo hoàng. Đức Hồng Y Hummes ôm lấy tôi và nói, bạn đừng quên người nghèo nhé. Và lời ấy đã đi vào tâm trí tôi, người nghèo, người nghèo. Rồi ngay lúc ấy, cùng với người nghèo, tôi đã nghĩ đến Thánh Phanxicô Assisi. Rồi tôi cũng nghĩ đến các cuộc chiến tranh, trong khi việc kiểm tra phiếu tiếp tục cho đến khi hoàn tất. Thánh Phanxicô là người hòa bình. Và thế là tên Phanxicô đi vào tâm hồn tôi, Phanxicô Assisi. Người khó nghèo, người hòa bình, người yêu mến và bảo tồn thiên nhiên. Đó là vị mang lại cho chúng ta tinh thần hòa bình, con người thanh bần. Tôi mong ước một giáo hội thanh bần và cho người nghèo dường nào. Sau đó, một vài hồng y đã nói đùa với tôi rằng, lẽ ra bạn phải được gọi là Andriano, vì Đức Giáo Hoàng Andriano thứ 6 là một nhà cải cách, cần phải cải tổ. Một vị khác nói rằng, không, không, tên của bạn phải là Clemente. Nhưng tại sao? Nghĩa là Clemente thứ 15. Như thế, bạn trả đũa được Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 14 là người đã giải tán dòng tên. Và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đó là những câu nói đùa mà thôi. Giới truyền thông hiện diện đã nồng nhiệt vỗ tay vì những tiết lộ trên đây của Đức Thánh Cha. Vào cuối buổi tiếp kiến, Ngài đã bắt tay chào thăm hàng chục đại diện của giới báo chí và truyền thanh truyền hình. Tin Vatican. Đức Hồng Y Dolan nói rằng, Đức Thánh Cha Phanxicô là một con người đơn sơ, chân thành và khiêm tốn. Trong một buổi họp báo mới đây tại Giáo hoàng Học viện Bắc Mỹ ở Roma, sau khi giáo hội có tân giáo hoàng, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Hoa Kỳ, đã chia sẻ kinh nghiệm rằng, khi Đức Hồng Y Bettone nâng ly chúc mừng Đức Thánh Cha, Ngài đã dí dỏm nâng ly đáp từ với các Hồng Y rằng, tôi hy vọng Chúa tha thứ cho anh em vì đã dám bầu chọn tôi. Và Đức Hồng Y Dolan chia sẻ tiếp, Đức Thánh Cha đã thu phục trái tim chúng tôi và chúng tôi đã có buổi tiệc mừng chan hòa tình huynh đệ tại nhà nghỉ Thánh Marta. Trong buổi họp báo, Đức Hồng Y của New York cũng ôn lại những ấn tượng đầu tiên về Đức Thánh Cha. Trước đây, người ta đã biết đến Ngài trong cương vị Hồng Y Tổng giám mục Buenos Aires, Argentina, với lối sống đơn sơ và chỉ sử dụng phương tiện vận chuyển công cộng. Chiều hôm qua, sau khi được chọn kế vị Thánh Phêrô, thay vì bước lên ngai tòa được kê sẵn trên bục phía trước để ngồi đợi các hồng y xếp hàng đến chúc mừng, thì Đức Thánh Cha đứng ngay phía dưới để lần lượt tiếp đón từng vị hồng y. Sau mọi nghi thức công bố tân giáo hoàng cho công chúng, thay vì lên xe dành riêng cho giáo hoàng với biển số đặc biệt, thì Đức Thánh Cha đứng đợi để lên chuyến xe cuối cùng chung với các hồng y trở về nhà nghỉ. Trước khi kết thúc bữa ăn tối, Đức Thánh Cha còn khôi hài với mọi người rằng, tôi sẽ đi ngủ và ngủ ngon, tôi chắc như thế, vì tôi tin rằng hội thánh đang được chăm nom cách tốt đẹp. Đức Hồng Y Đô Lan nhận định, thật là một buổi tối không thể nào quên, một cảm giác thoải mái và thanh thản. Đức Hồng Y Đô Lan cũng gợi nhớ lại giây phút mật tuyển viện chọn được người kế vị Thánh Phêrô, đó là khi Đức Hồng Y Giovanni Battista Re công bố danh tánh vị Hồng Y được chọn và hỏi ý ngài. Đức Hồng Y Bergoglio tuyên bố chấp nhận chọn lựa của mật tuyển viện và nhận Thánh Francisco là tước hiệu giáo hoàng để tôn kính Thánh Francisco thành Assisi. Đức Hồng Y Battista Re sau đó công bố lời Chúa, đoạn tin mừng theo Thánh Matthew tường thuật việc Đức Giêsu chọn tông đồ Phêrô. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời, dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy, dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Sau đó, toàn thể thành viên mật tuyển viện cùng hát kinh tạ ơn Te Deum. Sau khi kết thúc kinh tạ ơn, Đức Tân Giáo Hoàng đi viếng và cầu nguyện trước Thánh Thể, một nghi thức được Đức Benedicto thứ 16 quy định và lần đầu áp dụng. Sau đó, Đức Tân Giáo Hoàng đi thay phẩm phục để ra chào công chúng. Đức Hồng Y Đô Lan xác nhận với các nhà báo rằng, một Hồng Y cao niên đã chia sẻ với ngài, khi bước vào mật tuyển viện, các Hồng Y sẽ nhận ra được luồng gió êm đềm của Thánh Thần, và cảm nhận rõ ràng ân sủng của Chúa đang thúc đẩy cách rõ rệt ngay bên trong mật tuyển viện. Tóm lại, Đức Hồng Y Đô Lan ghi nhận, Đức Thánh Cha Francisco là người chân thành, đơn sơ và khiêm tốn, và với cương vị mới, ngài cho tôi cảm nhận một tia sáng kỳ diệu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài phát biểu trước khi làm giáo hoàng của Đức Francisco do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta theo dõi phần thứ nhất bài viết của Vũ Văn An tổng hợp bài phát biểu trước khi làm giáo hoàng của Đức Francisco. Trong phần một này, Vũ Văn An đã nhắc đến quan niệm của Đức Francisco về việc rao giảng phúc âm. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ hai. Vũ Văn An viết tiếp như sau. Đức Tân Giáo Hoàng Francisco, khi còn là giám mục và hồng y tổng giám mục Buenos Aires, cũng thường chỉ trích chủ nghĩa giáo sĩ hóa. Các linh mục đang giáo sĩ hóa giáo dân, các giáo dân đang nài xin được giáo sĩ hóa. Thật khác xa kinh nghiệm của Nhật Bản xưa. Cả cộng đoàn còn nguyên vẹn là Kitô giáo, dù không có linh mục cả hơn 200 năm. Khi trở lại đó, các nhà truyền giáo thấy mọi người đều được rửa tội, mọi người đều kết hôn thành sự, và mọi người chết đều được tống táng theo nghi lễ Công giáo. Đức tin vẫn nguyên vẹn với hồng ân ơn thánh, làm vui cuộc sống của người giáo dân, vốn chỉ lãnh nhận phép rửa, và vốn chỉ sống sứ mệnh tông đồ của họ nhờ đã lãnh nhận phép rửa mà thôi. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Bergoglio nhắc lại câu chuyện tiên tri Jonah. Vị tiên tri này hiểu rõ mọi chuyện. Ông hiểu rõ về Chúa, ông hiểu rõ thế nào là thiện, thế nào là ác. Thiên Chúa làm gì, Thiên Chúa muốn gì, ai trung thành với giao ước và ai đi trệch ra ngoài giao ước. Ông còn có cả công thức để trở thành một tiên tri tốt. Thiên Chúa bước vào đời ông như một cơn nước lũ. Người sai ông tới Ninive vốn là biểu tượng của những gì cách biệt, xa ngã, của những gì ngoại vi, bên lề, của những kẻ ở bên ngoài, xa cách. Jonah thấy nhiệm vụ trao cho ông chỉ là nói cho dân biết cánh tay Thiên Chúa vẫn rộng mở, lòng kiên nhẫn của người vẫn còn đó, và chờ đợi để chữa lành họ với ơn tha thứ và nuôi họ bằng tình âu yếm. Thiên Chúa sai ông tới đó chỉ có thế. Người sai ông tới Ninive, nhưng thay vào đó, ông đã trốn chạy theo hướng đối nghịch tới Tarsis. Theo Đức Hồng Y, Jonah trốn chạy không phải vì lòng nhân hậu vô bờ của Thiên Chúa đối với Ninive, mà vì việc ấy không nằm trong kế hoạch của ông. Ông muốn hành động theo cách riêng, ông muốn tự lái lấy hướng đi. Tính bướng bỉnh của ông đã khóa kín ông trong các cấu trúc lượng giá riêng của ông, trong các phương pháp đã sắp xếp trước, trong các ý kiến mà ông cho là chính trực. Ông đã rào kín linh hồn mình bằng dây kẽm gai chắc mẫm, thay vì để Thiên Chúa tự do ra vào và mở ra nhiều chân trời phục vụ rộng lớn hơn đối với tha nhân, nên cuối cùng đã chai đá hóa tâm hồn mình. Ôi cái lương tâm cô lập đã chai đá hóa tâm hồn con người siết bao. Jonah không còn thấy rằng Thiên Chúa hướng dẫn chân người bằng trái tim của một người cha. Đức Hồng Y Bergoglio cho rằng, các chấp mẫm, những xác tín riêng của ta, có thể trở thành một bức tường, một nhà tù giam hãm Chúa Thánh Thần. Những ai cô lập lương tâm mình khỏi đường đi của dân Chúa, không nếm được niềm vui của Chúa Thánh Thần, một niềm vui nuôi sống hy vọng ta. Đó chính là nguy cơ của một lương tâm cô lập. Những ai từ thế giới Tarsis khép kín, chỉ biết than van mọi sự, hay thấy bản sắc mình bị đe dọa, cuối cùng sẽ càng tự quan tâm và quy chiếu vào chính mình hơn mà thôi. Đây là tên khác của điều mà The Lubbock gọi là tính thế gian trong giới tâm linh. Nhà thần học trứ danh của Công đồng Vaticano đệ nhị cho rằng, căn bệnh này nguy hiểm hơn cả bệnh phong cùi, từng tàn hại khuôn mặt nàng dâu yêu quý của Chúa Kitô vào thời các giáo hoàng sa đọa. Tính thế gian này tự đặt mình làm tâm điểm như bọn biệt phái xưa và đã bị Chúa Kitô cực lực lên án. Các ông tự quang vinh chính mình, các ông tự ban vinh quang cho nhau. Muốn chống lại xu hướng cô lập ấy, ta nên nhìn người khác không theo điều họ phải là, mà là theo điều họ đang là. Không với tiền nghiệp hay công thức, mà là đại lượng cởi mở. Thiên Chúa nói tới thương tích và yếu đuối, hãy để Thiên Chúa nói. Điều đáng lưu ý không phải là điều ta nói, mà là sự hiện diện của đấng yêu thương cứu vớt ta. Lòng sốt sắng tông đồ sẽ tự đổi mới, để ta làm chứng cho người đấng đã yêu thương ta từ nguyên thủy.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong khi chờ đợi Đức Tân Giáo Hoàng và các buổi tiếp kiến chung của Ngài, Mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha xin giới thiệu đến quý vị và các bạn huấn từ của Đức Benedicto thứ 16 về Thánh Phaolô. Hôm nay chúng ta tìm hiểu đề tài Thần học thập giá trong Kitô học của Thánh Phaolô. Đức Benedicto thứ 16 đã viết như sau: Anh chị em thân mến, có một sự kiện rõ ràng trong kinh nghiệm cá nhân của Thánh Phaolô, đó là ban đầu Ngài là một người bách hại và đã dùng bạo lực để chống lại các Kitô hữu. Nhưng từ lúc trở lại trên con đường Damas, Ngài bước đến bên Đức Kitô chịu đóng đinh, đã nhận người là nhân tố cho cuộc sống và chủ lực cho lời rao giảng của mình. Cuộc đời của Ngài hoàn toàn dành cho các linh hồn, dù không được bình an, luôn gặp nguy hiểm và khó khăn. Từ khi gặp được Đức Giêsu, ý nghĩa cơ bản của thập giá nơi Ngài càng ngày càng rõ nét. Ngài đã biết Đức Giêsu chết và sống lại cho tất cả mọi người và cho chính Ngài. Cả hai đều quan trọng. Về tính phổ quát, Đức Giêsu đã thực sự chết cho mọi người, và về tính chủ quan, Người đã chết cho tôi. tình yêu nhưng không và nhân từ của Thiên Chúa biểu lộ nơi thập giá. Thánh Phaolô cảm nghiệm được tình yêu này nơi chính bản thân, vì từ một tội nhân, Ngài thành một tín hữu, từ một kẻ bách hại, Ngài trở thành tông đồ. Từng ngày một, trong đời sống mới, Ngài xác tín ơn cứu độ là ân sủng, tất cả đều đến từ cái chết của Đức Kitô, chứ không do công nghiệp gì của mình. Trong thực tế, những công nghiệp này không có giá trị gì cả. Tin mừng về ân sủng đối với Ngài là cách duy nhất để hiểu thập giá, không những là tiêu chuẩn cho cuộc sống mới của Ngài, nhưng còn là câu trả lời cho những người chất vấn. Giữa những kẻ này, trước tiên là những người Do Thái, những người này đặt hy vọng trên việc làm và hy vọng từ đó sẽ được ơn cứu độ. Tiếp đến là những người Hy Lạp, sử dụng sự khôn ngoan của con người để đối kháng lại thập giá. Và cũng còn có những nhóm lạc giáo muốn tạo ý niệm riêng về Kitô giáo theo cách sống của họ. Đối với Thánh Phaolô, thập giá có một thẩm quyền căn bản trong lịch sử nhân loại. Thập giá là trọng tâm cho thần học của Ngài, vì thập giá mang ý nghĩa ơn cứu độ như là ân sủng được Thiên Chúa ban cho từng thọ tạo. Chủ đề thập giá Chúa Kitô trở thành yếu tố căn bản và đầu tiên cho lời rao giảng của Thánh Tông Đồ. Tỷ dụ rõ ràng nhất là cộng đoàn ở Corinto. Trước một giáo hội có đầy rối loạn và gương mù gương xấu, làm cho cộng đoàn gặp nguy hiểm vì các bè phái và chia rẽ nội bộ có thể làm cho sự thống nhất của thân thể Chúa Kitô bị hủy hoại. Thánh Phaolô xuất hiện không phải với những ngôn từ xuất chúng hay khôn ngoan, nhưng với lời loan báo về Chúa Kitô, về Đức Kitô bị đóng đinh. Sức mạnh của Ngài không phải là những ngôn từ đầy tính thuyết phục, nhưng ngược lại là sự yếu đuối và lo sợ của người chỉ đặt mình vào quyền năng của Thiên Chúa. Thập giá, với tất cả lý lẽ được trình bày cũng như nhân tố cho sứ điệp thần học được chứa chất, chỉ là cớ vấp phạm và là một sự điên rồ. Thánh Tông Đồ xác quyết điều này thật ấn tượng. Cần phải nghe chính lời của Ngài đã nói. Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ. Trích thư thứ nhất gửi Corinto, chương 1, câu 18 đến câu 23. Những cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi mà Thánh Phaolô ngỏ lời biết rõ rằng Đức Giêsu đã sống lại và đang sống. Vị tông đồ chỉ muốn nhắc nhở không những cho người Corinto, những người ở Galat và cho tất cả chúng ta nữa, đó là đấng phục sinh vẫn luôn là đấng đã bị đóng đinh. Cớ vấp phạm và sự điên rồ đều hiện diện trong sự kiện nơi xem ra là thất bại, đau khổ, đào thoát, thì chính nơi đó lại xuất hiện quyền năng tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa. Chỉ vì thập giá là cách diễn tả tình yêu, và tình yêu là năng lực đích thực tự biểu lộ dưới dạng yếu hèn. Đối với những người Do Thái, thập giá là scandalon, có nghĩa là cái bẫy hay cục đá vấp phạm. Thập giá là vật cản trở cho niềm tin của người Do Thái đạo đức, đã không tìm thấy một điều gì tương tự như vậy trong sách thánh. Thánh Phaolô với nhiều sự can đảm muốn nói lên thách đố cao độ này. Đối với người Do Thái, thập giá đi ngược lại với bản chất của Thiên Chúa, đấng chỉ tự mặc khải qua những dấu chỉ kỳ diệu. Đón nhận thập giá của Chúa Kitô có nghĩa là phải có một sự thay đổi sâu xa trong cách thức liên hệ với Thiên Chúa. Nếu đối với người Do Thái, lý do phủ nhận thập giá nằm trong mặc khải có nghĩa là sự trung tín với Thiên Chúa của cha ông. Đối với người Hy Lạp, có nghĩa là đối với dân ngoại, tiêu chuẩn đoán xét để chống lại thập giá là lý trí. Thực vậy, đối với dân ngoại, thập giá là Moria, là sự điên rồ, theo mặt chữ là thức ăn không có muối. Đó không phải là một sai lạc, nhưng là một sự xúc phạm đối với lý trí lành mạnh của con người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn từ của Đức Benedicto thứ 16 về thần học thập giá trong Kitô học của Thánh Phaolô. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói. Đặc biệt trong bài này, Đặng Thế Dũng muốn nói đến những hình thức khác nhau của một ngôn từ độc ác. Đó là những lời đâm thọc, những lời phao tin đồn, những lời chế nhạo, nhằm gây những điều tiêu cực cho các mối tương quan, làm lệch lạc cách hiểu việc, hiểu người. Chúng ta biết rằng nguyên nhân của sự đâm thọc thường do tâm bất mãn, hận thù hoặc ghen tị. Thấy ai thành công hay được quý trọng, được yêu mến, thì sinh tâm muốn hạ uy tín hoặc làm giảm giá trị người đó. Ngoài ra, đâm thọc là vì muốn ám hại ai hay lấy lòng người nào. Những người hay đâm thọc là người có tâm bất thiện, có ác ý, muốn gây chia rẽ. Họ suy nghĩ nghiền ngẫm để tìm cho ra những lời châm chích đúng lúc, hợp tâm lý người nghe. Có nhiều người cho rằng người hay đâm thọc được ví như loại mũi hút máu độc, hại đầu này đem chích vào đầu kia. Mỗi lần chích, họ truyền qua một ít nọc độc, và từ từ những lời nọc độc ấy thấm vào, dần dần chuyển hóa làm ô nhiễm tư tưởng, con tim và các mối tương quan giữa người với người. Lời nói phải chân thật, đúng lúc, lợi ích cho mình và cho người. Chúa Giêsu đã dạy, điều có nói có, nếu không nói không. Còn những chuyện thêm thắt đều do ma quỷ mà ra. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 5 câu 37. Khi có tà ý muốn hại người, có lẽ người chưa bị hại, mình đã thấy tâm bất an rồi. Vì thế, nhân gian đã cảnh cáo, hãy coi chừng, gậy ông đập lưng ông, gậy bà chẳng trúng, thẳng xông lại bà. Lời nói cần dè dặt, cẩn trọng, đó cũng là một đức tính tốt. Lời không thiên vị đã khó, không xuyên tạc hay lắc léo, lại càng phải được trân trọng hơn. Còn người nghe thì cố giữ một thái độ bình tĩnh, tự chủ. Đó là người đã biết làm chủ mình, chủ động lèo lái đời mình như sách xưa đã dạy. Lời nói chẳng động tâm ta, dù lời nói ngọt hay là đắng cay. Trong những tình huống tiêu cực, làm sao để lời chúng ta nói giúp hóa giải được, từ sự dữ biến thành điều lành, chuyển việc lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa ra không, để tâm ta không bị ảnh hưởng. Còn nếu một lời nói ra làm người khác mê muội, đau buồn, thì thật là đáng tiếc. Không nên quan tâm chuyện thế gian, không nên loan truyền các tin đồn. Đến đây, ta nói sang một loại người nguy hiểm khác, những kẻ chuyên phao tin đồn. Đây là thời gian ngồi lê đôi nách, bàn chuyện phím, chuyên đem chuyện người ra bàn tán, rỉ tai kể qua kể lại. Gã siêu trong một chuyện phiếm của ông đã cho chúng ta một cái nhìn hài hước nhưng rất sát thực tế như sau. Đồn là nói chuyện cho nhiều người biết, tin đồn là tin không chắc chắn do nhiều người rỉ tai nhau. Còn sau khi nhận được tin đồn, chúng ta nói lại cho người khác, thì lúc bấy giờ chúng ta chẳng khác gì kẻ đang phùng má trợn mắt thổi cho tin ấy lan tràn. Vì thế, người ta mới gọi là đồn thổi. Đã đồn thì phải thổi cho tin ấy được bay đi khắp bốn phương trời. Tin đồn thường không đúng sự thật. Chính vì tính cách thất thiệt này mà tin đồn do chúng ta tung ra hay do chúng ta thổi bay đi xa đã giết hại biết bao nhiêu người ngay lành và thiện chí, mà nhiều khi chính chúng ta cũng chẳng thèm biết đến. Thầy Khổng Tử rất quan tâm dạy dỗ về đức độ trong cuộc sống. Ngài đã dạy các môn sinh của mình rằng, nghe chuyện đầu đường mà thuật lại cuối ngõ thì đức độ không còn. Hoặc, nghe điều xấu của người mà không phụ họa theo, ấy là quân tử vậy. Chúc các bạn được tu tâm chuyển tánh, để lời nói của mình phát xuất từ một cái tâm thánh thiện nhân từ.
Ừ thì biết là đường tình không ngắn, nhưng không ai sống được mà thiếu tình. Ừ thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cám dỗ khuôn lòng manh. Ừ thì biết là đường tình không ngắn, nhưng không ai sống được mà thiếu tình. Ừ thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cám dỗ cuốn lòng anh.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Tràn bao nỗi buồn, Chúa ơi xin thương sự hồn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa, lạy Chúa con, xin con trong đây.
Một nhóm học sinh rủ nhau về thăm thầy giáo cũ. Sau những lời chào hỏi, họ đưa ra một câu hỏi có tính thời sự. Thưa thầy, có người nói xứ sở chúng ta là một sa mạc văn hóa. Thầy thấy vấn đề này thế nào? Thầy giáo ôn tồn nói, các em không thấy các quốc gia Ả Rập đó sao? Cái họ có cũng chỉ là bãi sa mạc mênh mông, nhưng họ trở nên giàu có vì biết thăm dò lòng đất, khám phá ra ở đó ẩn chứa những mỏ dầu hỏa hết sức phong phú. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ than thở khi thấy sa mạc cằn cỗi trước mặt, mà không chịu khai quật lòng đất, thì mãi mãi chỉ nghèo khổ mà thôi. Thấy các học sinh tỏ vẻ thán phục tư tưởng ấy, thầy giải thích thêm. Có thể chúng ta đang gặp phải sa mạc văn hóa, nhưng chỉ cần tìm hiểu sâu xa, chúng ta sẽ thấy người xưa để lại cả một di sản tinh thần phong phú. Dĩ nhiên, dầu hỏa cần qua sự chiết lọc của khoa học hiện đại mới sử dụng được. Văn hóa hay tinh thần phải được chất lọc thử thách qua thời gian mới trở nên tinh túy và bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, lời giải thích của người thầy phần nào giúp các học sinh hiểu hơn về những giá trị bên trong của mỗi sự vật, hiện tượng. Nếu chỉ nhìn ở bề mặt bên ngoài, chúng ta sẽ không khám phá hết sự phong phú của nó. Dưới lớp đất phù sa màu mỡ là những dưỡng chất nuôi sống cỏ cây hoa lá. Dưới lòng biển sâu là cả kho tàng quặng mỏ quý giá. Ví như những bông hoa đồng nội có màu sắc và hình dáng bên ngoài mộc mạc đơn sơ, nhưng lại tỏa ra mùi hương thơm ngát. Ví như có những trái cây vỏ bên ngoài có gai nhọn sần sùi, nhưng bên trong của nó lại có vị ngon ngọt. Vì thế, đừng ngần ngại khám phá những điều kỳ diệu xung quanh cuộc sống. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng hãy dành ra những phút giây thinh lặng, nhìn vào phía bên trong tâm hồn mình, để khám phá được những điều mới mẻ phát xuất từ Thiên Chúa. Một Thiên Chúa chỉ biết hiến dâng và làm đầy cơn đói khát của con người. Thánh Biện Đức Viện Phụ đã chỉ cho chúng ta một kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa dựa trên lời dạy của sách Châm Ngôn như sau. Đối với Thiên Chúa, hãy đào bới như thể một kho tàng. Nhưng đào bới ở đâu? Biết bao người đã đào bới mong tìm được kho tàng, nhưng cuối cùng chỉ thấy đất bùn. Vấn đề phải không là đào ở đâu, nhưng là đào với thái độ nào, với trạng thái tâm hồn nào. Như một kho tàng chôn giấu trong thửa ruộng, mà người nông dân đã bán hết gia tài để mua cho được thửa ruộng ấy. Chúng ta hãy tiếp tục đào, bởi vì nó được chôn cất rất sâu, sâu hơn trí tưởng tượng, và kho tàng chôn càng sâu thì giá trị càng lớn. Chính Chúa Giêsu là ánh sáng mặc khải vẻ đẹp ẩn kín của Thiên Chúa. Ánh sáng đó cho thấy tình yêu thương của Thiên Chúa như suối nước trường sinh thanh tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi, chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn con người. Người đã trở nên một người nghèo để chúng ta trở nên giàu có về ân sủng và niềm tin. Trong cuộc khổ nạn, người đã cho đi, cho đến giọt máu cuối cùng, để trở nên lời minh chứng hùng hồn về một tình yêu dâng hiến. Trong cuộc tìm kiếm Thiên Chúa, chúng ta tưởng rằng mình đi tìm, nhưng thực ra Thiên Chúa đã khởi sự kiếm tìm chúng ta trước. Ngài đã tìm thấy chúng ta trong công cuộc sáng tạo kỳ diệu, trong ân sủng và ngay cả trong sa mạc khô cằn tội lỗi. Có thể nói, sa mạc là khoảng không giúp chúng ta cảm nghiệm sự hư không, khe nứt được đào sâu do sự yếu đuối bất trung của chúng ta, và nơi đây có thể trở thành mảnh đất đón nhận lòng nhân từ của Thiên Chúa. Tự thân, chúng ta không thể đến được với Thiên Chúa nếu người không ban ân sủng cho ta qua những lời mặc khải, qua các bí tích và những lời cầu nguyện tha thiết. Mùa chay là thời gian chúng ta chìm sâu trong nội tâm cõi lòng để khám phá kho tàng Thiên Chúa đang ẩn giấu. Vì thế, lời cầu nguyện của chúng ta không phải là lời than thở kêu xin về những điều thiếu thốn, nhưng phải là lời tạ ơn vì đã khám phá được giá trị đích thực của cuộc đời mình, là tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm u tối, là tìm được cung điệu hoan ca của ơn tha thứ. Để chúng ta có thể thưa lên như Thánh Augustino rằng, lạy Thiên Chúa, Ngài là vẻ đẹp con đang tìm kiếm. Tâm hồn con luôn khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa. Amen.
Được Ngài, được nguồn chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời. Vì Ngài là nguồn vinh phúc, là chén rượu huyền con lãnh nhân. Chúa ơi, chính Chúa sáng nghiệp con, từ đây con đau ước mơ gì. Tiếng ca hòa lên tràn chứa, tim hồng đẹp qua bốn mùa. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trong đầy ơn Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi, xin đo nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đã thắm. Lạy Chúa, lạy Chúa con, tình con trong gầy ơn Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Lạy Chúa, lạy Chúa con, tình con trong gầy ơn Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.